Và mình cũng biết rất là nhiều những cái founder công ty công nghệ không có background về công nghệ nhưng mà lại rất giỏi về làm kinh doanh và rất giỏi về làm thị trường. Và họ có thể đưa cái giải pháp của họ đến mạnh hơn với cả thế giới. Mà so sánh là cùng một người làm công nghệ thì chưa chắc đã làm được những cái điều đấy.
Chào các bạn, mình là Ngọc Anh đến từ Hashtag Postcard Những Người Trẻ Khởi Nghiệp. Thứ tư hàng tuần, mình cùng co-host là Nguyệt Anh sẽ mang đến cho thính giả một vị khách mời đặc biệt cùng với cuốn sách đã gắn bó trên chặng đường khởi nghiệp của riêng họ. Mỗi tập trò chuyện sẽ đem đến những tư duy khác biệt trong kinh doanh, những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống dưới lăng kính của một người trẻ khởi nghiệp.
Trong season đầu tiên của Hashtag, chúng mình đã có những cuộc trò chuyện với những người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Và ở số này là một cuộc trò chuyện rất hứng khởi với Ngô Thùy Anh về công thức bắt đầu một doanh nghiệp, từ ý tưởng đến giải pháp kinh doanh sẽ diễn ra như thế nào, cũng như câu chuyện của Thùy Anh về lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, ở đây là Hasu, ứng dụng chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Và ở phần 2 của chương trình, chúng mình đã có những giây phút chia sẻ rất gần gũi về cuộc sống thường ngày của một cô doanh nhân trẻ bận rộn. Với rất nhiều vai trò đảm nhận, Thùy Anh đã cân bằng cuộc sống như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thêm ở trong podcast số này nhé!
Thưa chị, thấy là giai đoạn này thì Thùy Anh xuất hiện rất là nhiều trên các chương trình này hay là truyền thông. Với Hashtag thì bọn chị luôn mong muốn là những cái cuộc trò chuyện này nó sẽ được diễn ra chân thật nhất có thể, để thông qua đấy thì khách mời có thể thể hiện được các khía cạnh của bản thân. Và bản thân bọn chị cũng sẽ đóng vai là những cái người khởi nghiệp tò mò. Thực ra là cái câu đấy nó vừa đại diện cho bản thân bọn chị thôi và cũng vừa đại diện cho các thính giả của chương trình. Thì chị cũng hy vọng là thông qua cái buổi trò chuyện ngắn này thì Thùy Anh có thể thoải mái nhất và có thể thể hiện được rõ bản thân mình nhất.
Dạ vâng ạ, cảm ơn các chị.
Trước cái buổi trò chuyện này thì Thùy Anh có chia sẻ nói rằng là có những điều mà mình nói ra sẽ đôi khi sẽ khiến bố mẹ bật ngửa ấy. Đấy, nhưng mà chị nghĩ là nó là một phần của bản thân mình, nó là cái hình thành nên con người mình ấy, để mình đưa ra được những cái phần quyết định đôi khi là nó táo bạo ấy, nhưng mà nó sẽ mang nhiều cái ý nghĩa trong cái cuộc đời của mình. Đó, vậy nên là có những cái câu chuyện gì mà truyền thông chưa nhắc đến hay là truyền thông bạn kể với truyền thông rồi nhưng mà truyền thông không có khai thác thì Thùy Anh hãy cứ chia sẻ với Hashtag để chúng mình có thể cùng nhau nhìn nhận một cách toàn diện nhất về Thùy Anh và cái con đường khởi nghiệp của bạn nhé. Hashtag Postcard thì sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ nói về con đường tư duy kinh doanh và phần thứ hai thì mình sẽ nói về cuộc sống. Thì đối với cả mỗi khách mời thì mình muốn là sẽ nhìn nhận từ cả hai cái khía cạnh này để mình sau cái chương trình thì mình tìm ra được những cái điểm kết nối hình thành nên một cái bức tranh tổng thể của khách mời và con đường khởi nghiệp kinh doanh của khách mời. Đầu tiên thì là một cái câu hỏi về bản thân Thùy Anh trước nhé. Nếu mà có 3 điều về Thùy Anh mà những người xung quanh không hoặc là ít biết đến thì đó là gì?
Nếu mà được chọn 3 cái điều mà ít người biết đến từ phía Thùy Anh thì chắc là đầu tiên sẽ phải nói đến cái việc là người ta thường cứ nghĩ là đầu tiên là cái tư duy. Người ta cứ nghĩ rằng là làm từ thiện thì nó sẽ rất là khổ, hoặc là làm những công việc xã hội thì thường là nó sẽ rất là khổ, nó sẽ rất là vất vả và nó sẽ đơn thuần là những công việc mà mình cho đi. Đối với Thùy Anh thì Thùy Anh hơi nghĩ ngược lại một chút. Từ ngày xưa khi mà mẹ Thùy Anh cũng đã từng làm rất là nhiều những cái công việc mà liên quan đến cộng đồng, nhưng mà cái tư duy của mẹ thì nó không phải là việc mình sẽ phải đi mình ra ngoài đường rồi mình kêu gọi mọi người là đóng góp vào, hay là mình sẽ gọi là đi làm một cách rất là manh mún và rất là kiểu giống như là làm phi lợi nhuận, làm từ thiện ấy. Đấy, thì mẹ Thùy Anh nghĩ rất là ngược lại ở cái là có được một cái gọi là một cái khoản tiền rất là lớn, ví dụ như là thay vì là bây giờ mình đi mình mang cái mì tôm lên giúp cho một gia đình thì bây giờ mình thà là mình phải làm giàu cho bản thân, làm giàu cho xã hội và mình sẽ mang cái tiền đấy để mình có đóng góp, mình quay vòng cho xã hội. Thế nên là đầu tiên là cái tư duy của Thùy Anh nó hơi khác so với mọi người nghĩ một chút, là mình làm từ thiện thì mình sẽ rất là kiểu cộng đồng, rồi mình sẽ rất là không liên quan đến lợi nhuận. Nhưng mà thực ra Thùy Anh cũng rất là nghĩ là cái việc lợi nhuận nó là một việc rất là quan trọng để mà những cái gì mình làm sẽ tồn tại mãi về sau, chứ nó sẽ không phải là trong một thời gian nó sẽ mất đi. Thế nên là cũng nhiều người nói rằng mình rất là tham vọng, Tham vọng thì kiếm tiền nó cũng là một phần, và cái tham vọng đấy thì mình có một cái tham vọng là mình những cái công việc mình làm sẽ tồn tại mãi về sau, thì đấy là cái đầu tiên. Cái điểm thứ hai là mình là một người cũng rất là thích giao lưu với mọi người xung quanh, và mình dành rất là nhiều thời gian cho việc đấy. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là làm khởi nghiệp thì sẽ không có thời gian, rồi sẽ con gái, nhất là con gái, sẽ rất là vật vã rồi các thứ, nhưng mà không, thực ra là mình rất là enjoy, mình rất là thích làm công việc khởi nghiệp, bởi vì mình gặp được rất là nhiều người, rồi mình đi nhiều nơi, mình cũng chơi rất là nhiều, và mình cũng có rất là nhiều những cái sở thích mọi người không biết đấy. Ví dụ như là mình rất là thích chơi các môn thể thao, mình thích chơi bia, mình thích chơi game đấy, và mình kiểu gần như là một người rất là nghiện game luôn á. Thì đấy chắc là cái điều thứ ba mà rất là ít người biết là mình rất là nghiện game.
Đối với cả cái yếu tố đầu tiên mà Thùy Anh có chia sẻ, tư duy của mình đối với cả việc làm từ thiện nó không phải chỉ là cái yếu tố ở thời điểm hiện tại, mà mình muốn là nó sẽ mang đến một cái bức tranh nó rộng hơn ở cả thì tương lai nữa. Vậy thì đối với cả cái tư duy đó thì nó tác động như thế nào đến cái con đường khởi nghiệp của bạn?
Cái tư duy đấy thực ra là ảnh hưởng rất là nhiều đến con đường khởi nghiệp của mình. Bởi vì làm từ thiện nhiều khi mọi người nghĩ là mình sẽ kiểu phải đi gọi vốn cộng đồng này, rồi lấy tiền từ những nhà hảo tâm để giúp. Thì không, thực ra là mình sẽ tập trung hơn vào việc xây dựng một cái mô hình kinh doanh bền vững. Và cái mô hình kinh doanh đấy nó không chỉ tốt cho đầu tiên là nó phải tốt cho chính công ty của mình, chính dự án của mình. Bởi vì là những thành viên trong dự án của mình thì cũng cần cái nguồn kinh phí để họ chi trả, họ sinh hoạt, để họ phát triển. Và khi mà cái cuộc sống của họ càng được đảm bảo bao nhiêu thì cái giá trị mà họ tạo ra cho gia đình, cho xã hội càng tốt bấy nhiêu. Thì đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là nó sẽ tốt cho dự án, rồi tốt cho các đối tác, các partner, rồi những người tham gia chung vào hệ sinh thái, và họ sẽ cùng chung tay để làm nên những cái sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng. Thì bọn mình rất là tập trung vào việc khách hàng, là khách hàng họ nhận được cái lợi ích gì từ những cái sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình tạo ra, và họ có thể gọi là họ cũng một phần là họ cũng đóng góp ngược lại chứ. Tại vì cũng rất là nhiều, khi mà mình làm Hasu chẳng hạn thì cũng rất là nhiều khách hàng chính là những người cao tuổi, họ quay ngược trở lại để họ tạo ra những cái mà có giá trị hơn với cộng đồng. Ví dụ như họ giúp lan tỏa, hoặc là họ dạy những người khác cách sử dụng công nghệ, hoặc là họ quay trở lại họ làm những cái khóa học để giúp cho những người cao tuổi khác họ có được thêm những cái hiểu biết, mà họ cũng là những người rất là giỏi xã hội đấy. Thì họ chính một phần là chính khách hàng lại quay trở lại là những người đóng góp thêm cho cái cộng đồng đấy, thì cùng nhau là tạo nên giá trị. Thì mình nghĩ cái đấy nó mới là cái lâu dài.
Hiện tại thì Thùy Anh thì đang là co-founder và CEO của 4 startup hướng đến thị trường trẻ em và người cao tuổi. Như mình nhớ là có Aligo Kid này. Aligo Kid là trang học trang bị kỹ năng trực tuyến cho trẻ em. Aligo Media Agency thì là với các sản phẩm về đồ họa cho trẻ em. Có hộp ký ức Memory Love Book thì giúp cho mọi người tạo ra những cuốn sách đặc biệt dành cho người thân. Và gần đây nhất là, và cũng được nói đến nhiều nhất, là cái ứng dụng Hasu giúp cải thiện về vấn đề tinh thần và thể chất cho người cao tuổi. Thì mình cũng thực sự rất là tò mò là tại sao Thùy Anh lại lựa chọn khởi nghiệp ở những thị trường này.
Thực ra là các nhà làm khởi nghiệp, các founder khởi nghiệp thì ai cũng sẽ có những câu chuyện riêng, và cái điều đấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái ước mơ lâu dài. Tại vì làm khởi nghiệp đối với mình nghĩ thì nó rất là khó ở cái là startup nghĩa là mình phải làm những cái gì đấy mới, và những cái gì đấy nó khác so với những cái gì đã tồn tại. Thì đấy là cái bản chất của việc làm startup. Thì để mà các founder có được những cái niềm tin cũng như là sự đam mê thì nó cũng sẽ bắt đầu từ những cái chuyện nó rất là cá nhân. Thì đối với mình thực ra cũng là như thế. Mình sống trong gia đình thì cũng là một người hết sức gọi là vì gia đình, chứ không phải là mình không phải là một người phụ nữ quá là vì công việc, mà đầu tiên là mình sẽ tư duy là mình sẽ làm cái gì tốt cho gia đình của mình, rồi tốt cho những người xung quanh gia đình của mình đấy, họ hàng rồi làng xóm, rồi cái cộng đồng trong khu mình sống, hoặc là rộng hơn nó là đất nước, hoặc là thậm chí là thêm nữa là khu vực. Thì mình sẽ rất là thích tập trung vào những cái giá trị liên quan đến gia đình. Ví dụ như là trẻ em thì là cái mầm non của gia đình. Và khi mà mình làm cái dự án đầu tiên là về Aligo Kids, là vì trẻ em, thì mình cũng rất là đam mê, bởi vì mình muốn nuôi dưỡng những cái đứa trẻ cho những cái thế hệ tương lai tốt hơn. Và trong cái quá trình đấy thì mình cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cái giá trị khác nảy sinh ra. Ví dụ như mình làm cho nhiều gia đình, nhưng mà cả gia đình thì tập trung quá nhiều vào kids, tập trung quá nhiều vào tầng lớp con cái, trẻ em, mà người cao tuổi thì lại là một cái đối tượng mà ít được quan tâm trong xã hội. Thì mình cũng hết sức là mình muốn làm một cái gì đấy cho người cao tuổi. Thì đấy là lý do tại sao mà mình làm cho cả thị trường người cao tuổi, và mình cũng rất là tâm huyết với dự án đấy.
Thực ra là đúng là khi mà khi mà đọc và nghe về những cái dự án của Thùy Anh, thậm chí là như trong những cái buổi meeting trước mà mình nói về Hasu ấy, thì thực sự là bản thân mình cũng cảm thấy thuyết phục và cũng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến ông bà ở nhà, và cũng thực sự mong muốn là kiểu có thể đấy ngay lập tức về đao áp Hasu cho những người ở trong gia đình mình ấy. Thì mình nghĩ là thật ra mỗi người thì sẽ có một cái thế mạnh riêng và có một cái niềm đau đáu riêng, thì vì là một người đứng đầu và một người có cái niềm đam mê ấy, thì mình sẽ là người khởi xướng ra cái đó, và khi mà mình nghĩ ra một cái vấn đề thì mình sẽ tìm cách để giải quyết. Thì mình cũng nhìn thấy cái niềm đam mê đấy ở Thùy Anh. Mình nhớ là có một lần mình có đọc ở đâu đấy một cái status của Thùy Anh có chia sẻ là tài sản giá trị nhất mà founder có là sứ mệnh, gọi tên khác là giấc mơ, và khi giấc mơ đủ mạnh thì vũ trụ sẽ giúp chúng ta thực hiện giấc mơ đấy, có đúng không? Có một câu như thế mình rất nhớ. Như cái phần chia sẻ vừa rồi của Thùy Anh thì khiến mình nghĩ đến một cái là yếu tố mọi người thường nhắc đến khi khởi nghiệp, đấy là đam mê. Những cái câu chuyện vừa rồi ấy, có phải là điều mà Thùy Anh giữ được không? Tức là giữ được cái đam mê đấy. Và mình cũng rất là muốn hỏi là về cái đam mê, nghe hơi đau to bồ lớn là ngọn lửa đi, thì làm thế nào kiểu để mình giữ được cái ngọn lửa đấy, và cái ngọn lửa đấy nó tác động như thế nào đến cái con đường khởi nghiệp của mình?
Mình nghĩ là với tất cả các startup founder thì cái quan trọng, một trong những điều quan trọng, rất là quan trọng, có thể nói là nhất đi, là họ phải có một cái vision và một cái sứ mệnh mà khi mà mỗi founder đặt ra thì nó sẽ là cái gì. Và khi mà cái tầm nhìn và sứ mệnh nó đủ lớn thì điều đó sẽ dẫn dắt không chỉ là founder mà còn là cả đội ngũ, cũng như tất cả những người tham gia vào cái công việc, vào cái dự án, vào cái hệ sinh thái đấy. Họ sẽ có chung một cái hướng đi. Đó, thì có thể nói là với Hasu thì Hasu đặt ra một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh chính là nâng cao giá trị cuộc sống dành cho người cao tuổi. Khi mà mình đặt ra một cái sứ mệnh như thế, nó đủ lớn, thì mình có rất là nhiều con đường đấy để dẫn đến cái sứ mệnh đấy. Mình không đi cách này thì mình sẽ đi cách khác. Ví dụ như ngày xưa Hasu đầu tiên thì nó là những cái lớp mà chỉ đơn giản là những cái lớp học dạy công nghệ thông tin cho người cao tuổi. Và bọn mình dạy rất là nhiều khóa, từ những cái cách sử dụng điện thoại thông minh như thế nào, hay cách sử dụng các ứng dụng rồi để phục vụ cho cuộc sống của họ. Rồi thậm chí là cũng có rất là nhiều người cao tuổi, họ có thể làm được rất là nhiều việc phi thường, ví dụ như là streaming, hoặc là thậm chí là họ tạo ra những cái mới dành cho họ, hoặc là họ có thể chỉnh sửa ảnh, hoặc là họ làm những cái mà nó hết sức hiện đại. Rồi mình có nhiều những cái con đường khác, ví dụ như mình làm ứng dụng thì cũng là một cái con đường để mà đến được cái sứ mệnh đấy, nó sẽ được đến được với nhiều người hơn, hoặc là mình sẽ thông qua các cái tổ chức, rồi mình sẽ educate và mình sẽ giống như là truyền cảm hứng cho những tổ chức, hoặc là những công ty, hoặc là thậm chí là chính phủ, kiểu họ tham gia và họ có những cái dự án ý nghĩa hơn cho người cao tuổi, thì đó cũng là một phần của cái sứ mệnh. Và khi mà bọn mình làm có được một cái sứ mệnh nó đủ rõ thì bọn mình sẽ có rất là nhiều hướng đi, và cũng sẽ có rất là nhiều người đồng hành, partner đồng hành, và rất là nhiều cá nhân mong muốn đóng góp. Bằng con đường nào thì đi đến sứ mệnh đấy thì nó cũng là một cái điều hết sức là vui, rất hết sức là happy. Và khi mà bọn mình gặp những cái khó khăn ở trên cái chặng đường đấy thì bọn mình sẽ không bị nản, và bọn mình nghĩ là vẫn sẽ có những cái cách thức khác. Cách này khó thì mình sẽ đi cách khác. Đấy.
Những cái điều mà Thùy Anh vừa nhắc đến về cái việc là cái lý do mà mình bắt đầu, và một cái sứ mệnh mình đặt ra trong một cái chặng đường nó xa hơn ấy, và cái giải pháp để mình đi đến được cái mốc đó. Đó thì nó khiến cho mình liên tưởng đến một cái công thức mà ở trong cái cuốn sách mà Thùy Anh có gửi cho bọn mình ấy. Và thực ra cái đoạn này thì cũng giải thích một chút, đấy là khi đến với cả Hashtag Podcast thì điều đầu tiên mà khách mời sẽ làm đấy là chọn một cái cuốn sách nó có ảnh hưởng đến con đường kinh doanh của khách mời. Hashtag từ đấy có thể hiểu thêm được phần nào về tư duy khách mời, thì cái tựa sách của Thùy Anh chọn là Kinh điển về khởi nghiệp của Bean Outlet, đúng không? Thì đây là một cái cuốn sách được sử dụng cho chính cái môn học khởi nghiệp kinh doanh tại MIT luôn. Ngay đầu cái cuốn sách này ấy, tác giả đã mang đến một cái công thức rất là căn bản, đấy là ba cách để bắt đầu một doanh nghiệp thì có ba yếu tố, đấy là ý tưởng, giải pháp và đam mê. Thì từ nãy giờ mình có nói đến đam mê, và mình cũng có nói đến việc là để mình thực hiện được cái đam mê, thực hiện được cái sứ mệnh đấy thì mình sẽ có nhiều ý tưởng và nhiều cái giải pháp khác nhau. Vậy thì đối với Thùy Anh thì ba cái yếu tố này trên cái con đường khởi nghiệp của mình thì nó sẽ có vai trò nào, vai trò như thế nào? Đối với Thùy Anh thì điều nào quan trọng nhất và điều nào đến trước?
Đối với Thùy Anh trong cái chặng đường khởi nghiệp thì đầu tiên khi mà mới bắt đầu khởi nghiệp thì Thúy Anh nghĩ rất là khác ở cái là mình có ý tưởng rồi mình thực hiện một cái mình có ý tưởng rồi mình thực hiện cái ý tưởng đấy. Nhưng xong sau đó thì bắt đầu quay vòng trở lại một chút là sau khi có kinh nghiệm, khi mà trải qua rất là nhiều cái dự án khởi nghiệp thì mình sẽ đi từ vấn đề và giải pháp. Khi mà mình nhìn thấy một cái vấn đề trong xã hội thì mình bắt đầu mình sẽ suy nghĩ lại là ồ, cái vấn đề này này đã có những bên nào, những cái đội ngũ nào đã giải quyết cái vấn đề này rồi và đã có những cái giải pháp nào tồn tại rồi và mình có thể làm được gì cho cái vấn đề để giải quyết cái vấn đề đấy. Thì mình sẽ bắt đầu mình đi từ cái tầm nhìn là cái market này nó có đủ rộng hay không, cái vấn đề này nó có phải là của số đông hay không, hay là nó sẽ là của một nhóm nhỏ hay nó sẽ là của nhóm lớn. Và mình đối với cả nhóm nhỏ hay nhóm lớn thì mình cũng sẽ có những cái hướng đi, những cái giải pháp nó khác nhau. Và từ đó thì mình sẽ bắt đầu phân tích thêm là liệu là các bên khác họ đã làm chưa, những cái ý tưởng đấy là nó đã được cái gọi là đã đạt được những cái gì rồi và mình có thể làm được cái gì để làm cho nó tốt hơn, hoặc là nếu như không có giải pháp nào thì mình sẽ có thể làm được những gì. Rồi mình bắt đầu mình đi khảo sát. Và đi từ giải pháp thì mình sẽ bắt buộc mình phải có đam mê cho cái lĩnh vực đấy, rồi cho những cái giải pháp đấy. Và cái ý tưởng là nó sẽ nảy sinh ra từ vấn đề và từ giải pháp. Đó, thì ý tưởng thì nó sẽ là đến sau. Và ở trong cái giáo trình MBA ngày xưa mình đã được học ấy, thì nhiều khi là mình sẽ chọn ra một cái vấn đề nào đấy trong xã hội và mình sẽ tìm cách giải quyết, và mình có đam mê để mình giải quyết cái vấn đề đấy. Và từ đó là mình sẽ list ra rất là nhiều ý tưởng khác nhau để mà giải quyết vấn đề, chứ không chỉ là một hoặc hai ý tưởng. Và từ những cái ý tưởng đấy mình sẽ đánh giá xem ý tưởng nào là khả thi, và bắt đầu từ cái từ một nhóm những cái ý tưởng mà mình chọn thì mình sẽ bắt đầu nghiên cứu đào sâu thêm và sẽ làm những cái prototype để mà xem là những cái ý tưởng đấy thì nó sẽ được triển khai trực tiếp như thế nào, và cái ý tưởng nào sẽ có thể gọi là có cái khả năng tồn tại và scaling tốt nhất, thì mình sẽ xoáy sâu vào cái ý tưởng đấy.
Okay, thực ra đúng là kiểu cái vấn đề mà Thúy Anh vừa đưa ra ấy, mình nghĩ là nó thực tế, nó là một cái thực tế. Nhưng mà nhá, thế bây giờ thử tưởng tượng có một cái trường hợp là nếu có một người họ nhìn thấy một vấn đề của thị trường, họ cảm thấy là nó đủ lớn để khai thác sau khi research, và họ có cái giải pháp để giải quyết của vấn đề đấy, nhưng mà cái thị trường này không phải là một cái thị trường mà người đấy yêu thích, thì Thúy Anh có thể khuyên gì cho người đấy không?
Cũng còn tùy vào việc bạn ấy mong muốn, cái mong muốn của bạn ấy nó là như thế nào. Ví dụ như bạn ấy vẫn mong muốn là làm trên cái thị trường đấy thì bạn ấy sẽ phải có những cái cách thức tìm ra cái điểm mà các bạn ấy yêu thích. Ví dụ như Thúy Anh cũng đã từng trải qua rất nhiều công việc khác nhau và không phải công việc nào cũng là công việc mình đam mê. Tuy nhiên thì ở khía cạnh công việc nào trong cuộc sống thì nó cũng sẽ có những kỹ năng mình học được và cũng sẽ có những cái hướng đi. Mình có thể đi vòng một chút nhưng mà nó cũng vẫn là những cái gì mà mình đam mê. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản từ thời học sinh đi, là Thúy Anh cũng từng đi làm cho một số chuỗi nhà hàng chẳng hạn. Thì đó không, F&B không phải là một ngành Thúy Anh đam mê. Đấy, phải nói thật là như thế. Nhưng mà ở trong F&B thì mình học được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là cách mình chăm sóc khách hàng, hoặc là cách mình đưa ra những cái gọi là dịch vụ đến khách hàng, làm thế nào đấy để cho họ cảm thấy happy nhất khi mà họ sử dụng một dịch vụ. Và mình sẽ có thể mình giải quyết những cái vấn đề, tức là problem solving đi kèm với cái chỗ đấy, thì tự nhiên là mình cũng có những cái góc nhìn nó rất là khác. Thế nên không chỉ là cái việc bạn chọn cái gì, mà ở trên cái hành trình đấy bạn có thể tìm ra được rất là nhiều những thứ mà bạn có thể yêu thích.
Như vậy là cái điều đấy còn tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi người đúng không? Là đấy là cái điều mà bạn muốn học, hay là đấy là một cái điều mà bạn muốn làm một cái chặng đường dài, trong một cái chặng đường dài trong cái cuộc sống của mình. Từ đầu đến giờ thì mình đã nói khá là nhiều những cái yếu tố của cái sự khởi đầu rồi. Nhưng mà đối với cả người làm kinh doanh ấy, thì chúng mình đều biết là cái đấy chỉ là một cái bước chân đầu tiên thôi. Còn để mà mình biến được cái ý tưởng nó thành hiện thực, nó sẽ cần một cái chặng đường nó dài hơn ấy. Thông thường ấy, đối với cả những cái người trẻ thì họ sẽ chọn những cái thị trường mà họ hiểu biết về thị trường đấy. Ví dụ như là cũng là thị trường người trẻ chẳng hạn, như ví dụ như cái case của Rio thì bọn mình chọn cái thị trường là người trẻ bởi vì bọn mình hiểu được là cái yếu tố sáng tạo rồi cái yếu tố thẩm mỹ nó quan trọng như thế nào đối với người trẻ đó. Nhưng mà với cả cái case của Hasu thì Thúy Anh chọn một cái thị trường nó hơi khác, nó là người cao tuổi, với cả những cái phần insight rất là khác. Vậy thì bạn và team đã làm như thế nào để hiểu được cái thị trường này?
Đầu tiên, để mà hiểu được bất kỳ một thị trường nào thì mình sẽ phải làm rất là nhiều những cái khảo sát liên quan đến thị trường. Và cái như là Thúy Anh đã chia sẻ vừa nãy thì cái việc đầu tiên trước khi mình nghĩ đến việc là mình làm app hay là mình làm một cái gì đấy thì mình sẽ không không có được một cái gọi là mình nghĩ là ồ một ngày là mình sẽ làm cái này, thì anh không đi theo cái cách tiếp cận đấy, mà sẽ là cách tiếp cận là ok là bây giờ mình phải tiếp cận đến cái đối tượng đấy để mình thực sự mình hiểu được họ muốn gì và họ nghĩ gì và cái vấn đề nào khiến cho họ cảm thấy đau không đau đáu nhất. Đó thì mình đi từ rất là nhiều khảo sát, thì trong cái quá trình mà mình làm những cái lớp học lớp đào tạo thì mình quan sát và mình trò chuyện với rất là nhiều người cao tuổi mà trò chuyện trực tiếp luôn á, thì cái khảo sát đấy nó không chỉ đến từ survey, nó không chỉ đến từ từ việc là mình đưa cái một cái bảng giấy cho các cụ đánh vào, mà thậm chí là mình còn trực tiếp ngồi cùng với cái bảng giấy đấy, ngồi cùng các cụ thì mình sẽ hiểu được là ồ họ thật sự là họ đau khổ vì chuyện gì, rồi cái suy nghĩ của họ ra sao, có rất là nhiều thứ mà họ chưa chia sẻ trước đây hoặc là mình ít người hỏi đến, thì mình bắt đầu từ những cái nỗi sợ đấy. Ví dụ như là ngày xưa mình hay rất hay hỏi một câu là thế thì người cao tuổi họ sợ gì trong cuộc sống? Trong cuộc sống thì họ chia sẻ rất là ít khi chia sẻ với con cái hoặc là chia sẻ với ấy, chia sẻ với những người khác, bởi vì là nó rất là thầm kín và họ cũng nghĩ là ồ cái việc chia sẻ này nó sẽ là gánh nặng. Thế nên là phải có một cái đơn vị khác mà nó hoàn toàn không liên quan như bọn mình hỏi. Thì người cao tuổi họ chia sẻ rất là nhiều thứ. Họ chia sẻ là họ sợ làm gánh nặng cho con cháu là một phần. Họ sợ bệnh tật thì ai cũng sợ, sợ chết thì ai cũng sợ. Phải nói thật là như thế. Họ sợ là chưa chuẩn bị kỹ cái yếu tố tâm lý để mà đối mặt với những cái gọi là về cái chết chẳng hạn. Thì họ chưa chuẩn bị tâm lý. Và họ cảm thấy là họ để lại được gì cho cuộc sống, để lại được gì cho con cháu, cho cuộc đời. Đấy thì đấy là một cái nỗi niềm đau đớn mà rất là nhiều người nghĩ đến. Rồi họ sợ cô đơn, họ sợ là phải ra đi một mình chẳng hạn, lúc mà không ai biết thì nó là một cái sự rất là cô đơn mà không ai chuẩn bị tâm lý cho họ cái đấy. Thì từ đấy là mình cũng hiểu thêm được rất là nhiều thứ mà mình nghĩ là ồ mình phải làm cái gì đấy để làm thế nào để đồng hành cho những người cao tuổi để họ không cảm thấy là còn phải một mình, còn phải cô đơn, còn phải sợ mà họ biết là không chỉ một mình họ có cái nỗi sợ đấy mà rất nhiều người khác có cái nỗi sợ đấy. Thì họ cần một cái cộng đồng để họ chia sẻ, để họ gắn bó và giải quyết cho những cái vấn đề của họ.
Thực ra là đúng là kiểu khi mà nghe Thúy Anh chia sẻ, mình nhận thấy được cái sự đam mê từ phía bạn ấy, cái tình yêu ở bạn với cả cái lĩnh vực mà bạn đang làm. Thế thực sự là bạn không chỉ nói đúng là cái việc mà mình quan tâm đến ông bà hay là người thân mình là chuyện hiển nhiên rồi đúng không? Nhưng mà khi mà cái tình yêu đấy nó lớn hơn ấy, mình có thể kiểu yêu nhiều hơn, tức là kiểu quan tâm rất là nhiều.
Tình yêu lớn hơn.
Ừ, tức là khi mà mình nghe một cái câu mà bạn nói ở trên báo chí ấy là bạn mong muốn thắp lại ánh sáng long lanh trong đôi mắt của những người cao tuổi đâu đấy trên thế giới này. Thì nghe nó không hẳn là chỉ là một cái câu để truyền thông ấy, mà mình nghĩ là thực sự là bạn đang làm điều đấy.
Như vậy thì từ những cái việc mà mình hiểu được cái nhu cầu của các cụ thì nó tác động như thế nào đến cái việc là cái sản phẩm của Hasu nó được hình thành lên?
Hasu thì được thực ra là được sáng tạo dựa trên một cái nguyên lý là về cái cốt lõi là về mặt sức khỏe á.
Cái vấn đề lớn nhất của người cao tuổi nó chính là vấn đề sức khỏe. Sức khỏe ở đây nó không có nghĩa là sức khỏe về mặt thể chất, riêng vấn đề về mặt thể chất, mà theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì sức khỏe không chỉ là cái tình trạng là không bị bệnh hay là thương tật, mà nó còn là một cái sự tổng hòa của sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và các cái kết nối xã hội. Thì đấy mới là một con người thật sự khỏe mạnh. Như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nó rất là khác so với người trẻ, thì họ cần phải hiểu biết sâu hơn về cái sức khỏe của họ như thế nào. Thì có những cái bài tập hoặc có những cái video của các bác sĩ hướng dẫn họ các cái cách thức để làm sao chăm sóc sức khỏe bản thân, ví dụ tập luyện hàng ngày như thế nào, từ những cái hết sức là đơn giản, ví dụ như các cụ thở như nào hàng ngày để làm khỏe phổi này, hay là để đi lại hàng ngày như thế nào, hoặc là tập những cái động tác như thế nào thì nó sẽ phù hợp với sức khỏe. Thì ngoài những cái đó thì bọn mình cũng rất là chú trọng đến sức khỏe tâm lý, tức là sức khỏe về mặt tinh thần và các cái kết nối xã hội. Đấy, thì tinh thần thì bọn mình cũng có rất là nhiều các cái khóa học khác nhau, học thiền này, rồi học những cái ví dụ như là học kỹ năng, học hát hàng ngày này. Các cụ có thể gọi là, nói các cụ thì hơi xa vời quá, nhưng mà nói từ những người trung niên đến cao tuổi. Đấy, thì bọn mình target vào cả trung niên đến cao tuổi luôn, bởi vì là khi mà đã bắt đầu chấp chờ cái độ tuổi về hưu rồi thì họ bắt đầu họ có rất là nhiều thời gian và họ sẽ phải nghĩ là ồ bây giờ mình chuẩn bị cái gì để bước vào cái độ tuổi cao tuổi đấy. Thì là cho người trung niên đến cao tuổi thì sẽ tham gia các khóa học này, học thiền này, rồi giải trí online và có cái diễn đàn để kết nối những người cao tuổi với nhau có cùng sở thích. Và sau này thì bọn mình cũng sẽ làm thêm rất là nhiều câu lạc bộ nữa. đấy, kết hợp với cả với các tổ chức đã đang tồn tại hiện hữu, thì bọn mình mở các lớp rồi các diễn đàn rồi các câu lạc bộ để cho mọi người giao lưu với nhau online và offline.
Cái đấy là một cái cảm thấy là một cái giải pháp khá tổng thể, nhưng mà mình hơi tò mò một chút về cái việc là làm thế nào thuyết phục, làm thế nào thuyết phục các cụ sử dụng cái đấy.
Lúc đầu thì mình nghĩ là cái việc làm app rồi giới thiệu cho người cao tuổi là nó khó, nhưng mà sau khi làm thì mình thấy là tùy cách thức mà mình tiếp cận ấy thì nó lại trở nên rất là dễ. Về thị trường người cao tuổi Việt Nam thì hơn 85% người cao tuổi Việt Nam đang tham gia vào một cái hội nhóm gì đấy, tức là ngoài việc hội phụ nữ Việt Nam này, hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam này, hội người cao tuổi Việt Nam này, rồi các cái hiệp hội ở địa bàn nơi mà họ sinh sống này, hội cựu chiến binh này, thì cũng có rất là nhiều câu lạc bộ, rất là nhiều hiệp hội khác, thì người cao tuổi Việt Nam đang là có được một cái gọi là sự tham gia hết sức là gọi là gần gũi với các cái hiệp hội đấy. Thì họ cũng đã trở thành đối tác của Hasu trong hơn một năm nay rồi, và họ cũng truyền thông, và họ cũng hết sức là gọi là họ rất là thích khi họ đem đi họ giới thiệu rồi cho các hội viên của họ, và các hội viên của họ thì đào áp ngay trong nháy mắt luôn, chứ không, nó cái điều đấy nó không khó. Tức là để mà thuyết phục được người cao tuổi sử dụng app thì đối với mình bây giờ nó lại trở thành cái điều nó rất là dễ. Còn cái challenge của bọn mình là những cái gì mà mình cảm thấy gọi là thách thức thì đấy chính là làm thế nào để đưa được những thứ dịch vụ hoặc là những cái gì tốt nhất đến cho người cao tuổi với cái nguồn lực mình đang có, thì hiện tại nó mới là cái bài toán. Bởi vì người cao tuổi bây giờ là họ có cái gì dành cho họ là họ đều rất là thích. Họ không nghĩ là ồ cái này là khó, là không làm được các thứ, mà họ sẽ nghĩ ờ hay đấy, họ thử làm xem như thế nào. Đấy, thì đấy là một cái điều mà mình thấy rất là hay, mình học được trong quá trình mình làm.
Thì cái giải pháp của Hasu mang đến với cả người cao tuổi thông qua phần công nghệ đấy, nhưng mà theo như mình biết thì Thúy Anh lại không có background về phần công nghệ, thì bạn có thấy đấy là một cái phần khó khăn khi mà mình bước vào cái thị trường này không?
Có và không. Có ở chỗ là không có background về công nghệ thì đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái nó khó hơn, ở cái là mình sẽ phải lựa chọn các cái leader về công nghệ như thế nào, rồi mình sẽ có những cái phương thức nào. Nhưng mà nó lại dễ ở cái là bởi vì mình không có background về công nghệ, và mình background của mình hoàn toàn là thuần là business và làm cộng đồng. Thế nên là mình lại mạnh hơn ở cái mảng đấy, và mình có thể gọi là mình đưa cái giải pháp công nghệ của mình nó đi xa hơn. Và mình sẽ tìm những cái đối tác hoặc là những cái partner mà họ giỏi về cái lĩnh vực đấy làm cùng với mình. Thì thế nên mình mới nói là có và không. Đó. Và mình cũng biết rất là nhiều những cái founder công ty công nghệ không có background về công nghệ nhưng mà lại rất giỏi về làm kinh doanh và rất giỏi về làm thị trường, và họ có thể tìm được những cái team và nó là tuyệt vời, và họ là super connector, là kiểu những cái nhà kết nối rất là mạnh, và họ có thể đưa cái giải pháp của họ đến mạnh hơn với cả thế giới. Chứ mà so sánh là cùng là một người làm công nghệ thì chưa chắc đã làm được những cái điều đấy.
Đây là một câu trả lời rất là lạc quan cho những bạn không có background về công nghệ.
Đúng rồi, bởi vì thực ra đúng là khi mà mọi người bắt đầu ấy thì mọi người sẽ luôn có một cái thì kiểu thế em không có background về công nghệ thì liệu em có làm được không ấy.
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi
dè dặt. Nên cái câu hỏi đấy thì mình cũng muốn hỏi là thế thì cái việc mà kiểu quản trị một cái doanh nghiệp mà đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thì nó có khác gì với cái việc quản trị một cái doanh nghiệp trong lĩnh vực thường không? Nó có phải nhiều thứ hơn không?
Thực ra là lại quay lại là cũng có và không. Bởi vì là quản trị trên một cái doanh nghiệp bình thường thì thực ra doanh nghiệp nào nó cũng sẽ có những cái thị trường cốt lõi của nó, mà cũng sẽ có những cái phòng ban hoặc là những cái gọi là yếu tố cốt lõi, sản phẩm cốt lõi của nó. Thì thực ra là mỗi ngành nó sẽ có một cái khác biệt khác nhau. Ngành sản xuất thì nó lại có một cái kiểu riêng là nó sẽ có những cái phòng R&D. Thì nó cũng giống như là trong công nghệ sẽ có những cái phòng R&D về công nghệ chẳng hạn. Làm product, làm sản phẩm. Thì nó cũng sẽ có những cái tương tự ở những cái gọi là nó chỉ hơi khác biệt về mô hình thôi. Thì thực ra là mình thấy là ngành nào thì nó cũng sẽ có những cái đặc thù riêng của nó. Và mình thì khi mà mình càng hiểu về cái đặc thù của ngành của mình thì mình sẽ làm nó càng dễ.
Thúy Anh ấy thì là một cái cô gái bận rộn. Ngay từ những cái ngày đầu tiên liên hệ cho đến bây giờ thì không lúc nào là thấy có vẻ thong thả, hay là lúc nào cũng sẽ có meeting này meeting kia, rất là bận rộn. Thì mình cũng tò mò là đấy, một cô gái này trông cũng nhỏ nhắn này và đang có 4 công ty cộng với cả rất là nhiều cái dự án cộng đồng, thì không biết là Thúy Anh vận hành một ngày của mình như thế nào, một ngày của bạn diễn ra ra sao?
Rất nhiều người hỏi cái câu hỏi là mình một ngày của mình như thế nào, nhưng mình cũng không nghĩ là khác các startup founder khác của mình đâu. Bởi vì nhiều khi ngày xưa thì mình bận hơn rất là nhiều, lúc mới làm khởi nghiệp thì mình gần như là ăn ngủ ở văn phòng rồi ngủ các thứ với khởi nghiệp. Thì còn bây giờ thì mình cũng đã khác rất là nhiều, cái tư duy nó cũng khác rất là nhiều. ở cái là khi mà mình vận hành càng nhiều thì mình sẽ càng phải cho nhiều những người khác nhiều quyền hơn đấy. Ví dụ như là bây giờ có rất là nhiều thứ ở trong công ty mà những co-founder hoặc là những người những key leader khác là họ nắm toàn bộ cái mảng đấy, thì họ sẽ là những cái cá nhân mà mình thấy là hết sức là giỏi, tức là mình sẽ chọn những cái cá nhân hết sức là giỏi để lead một cái mảng nào đó, thậm chí họ giỏi hơn mình có thể nói thẳng ra là họ giỏi hơn mình luôn đấy, thì họ vận hành những cái đó thì mình cảm thấy rất là yên tâm. Thế nên là mình sẽ chỉ tham gia khi mà có những cái vấn đề nổi trội, hoặc là khi mà có những cái mảng mới thì mình sẽ trực tiếp mình tham gia vào cái mảng mới đấy, thì mình cũng không phải suy nghĩ nhiều mà mình sẽ tập trung vào những cái gì đấy mà nó thách thức. Ví dụ như Hasu chẳng hạn là một cái dự án hết sức là vừa khó nhưng mà cũng vừa rất là hay, thì mình tập trung hết nguồn lực vào cái đấy, thì cũng là một cái nó mình cảm thấy thoải mái thôi. Rất là tùy hôm, có những hôm mà mình đi gọi là giao lưu đến buổi tối muộn thì mình sẽ dậy hơi muộn hơn một chút, nhưng mà thời gian này thì mình cũng dậy tầm khoảng 7 giờ gì đấy, cũng đang cố gắng là sau này dậy sớm, càng sớm và tập thể dục thì càng tốt đấy. Thì mình sẽ đến văn phòng rồi mình sẽ check xem là có những cái vấn đề gì đấy trong ngày, và mình sẽ tùy theo mức độ ưu tiên của từng thời gian nào đang tập trung vào cái gì mình sẽ tập trung nguồn lực vào cái đấy.
Sáng 7 giờ dậy xong đi check công việc ở công ty, có thể chạy lanh quanh một chút, ăn trưa, có gặp gỡ bạn bè hay là xem phim hẹn hò gì không?
Nhiều chứ. Thực ra được một cái là trong ngành khởi nghiệp thì mình giao lưu với rất là nhiều các startup founder và cả cái investor, họ cũng là những người bạn. Phải nói là mình rất là thích việc đi giao lưu và mở rộng kết nối, bởi vì mình luôn luôn nghĩ là ai cũng có một cái gì đáng để học, bất kể là ai luôn, ai cũng có một cái gì đáng để học, bất kể ngành nghề nào, độ tuổi nào thì cũng có thể học được một cái gì đấy. Thì mình rất là thích cái việc đi giao lưu với người khác. Và thay vì là mình đi làm với các startup founder khác là trong một cái cuộc meeting, mọi người thường nghĩ là mình sẽ meeting một cái gì đấy nó rất là đao to búa lớn, nhưng có thể là mình sẽ bảo là ồ đi bia không, hoặc là đi chơi cái gì đấy không. Thì qua những cái thời gian đấy là mình vừa giao lưu, mình vừa trao đổi, thì mình cũng có được những cái hợp tác rất là hay. Đấy, mà mình cũng phải vừa thoải mái cho cả hai bên nữa. Thì họ cũng cần thời gian để nghỉ, mình cũng cần thời gian để nghỉ. Thì thường là cái đấy là cái cách thức khiến cho các mối quan hệ của mình được cải thiện rất là nhiều. Mình dành rất nhiều thời gian cho bạn bè luôn. Và cho gia đình nữa.
Thế cho bản thân thì sao? Thùy Anh chơi game khi nào?
À, chơi game thì thực ra lúc nào thì mình cảm thấy là mình cần phải dứt cái dòng suy nghĩ của mình. Tức là khi mà mình có một cái vấn đề gì đấy mà mình đang phải suy nghĩ rất là gay gắt, rất là ghê gớm về nó, mà mình cảm thấy là mình cần nghỉ một tí, thì mình sẽ lôi điện thoại rồi mình chơi game. Chơi game thì bây giờ là mình có hội game mình dựng rất là đông. Rất là đông anh chị em chơi game cùng rồi, thì mình cứ đấy cũng là một cách kết nối với người khác. Ở cái là bây giờ mình chơi game, mình chơi cùng với startup founder khác, hay mình còn rủ cả investor cùng chơi game cùng. Đấy, thì mình chơi game xong mình cảm thấy thoải mái, mình quay trở lại công việc mình lại còn
có ý tưởng mới, đúng không?
Đấy, đúng rồi, có ý tưởng mới.
Thế buổi tối thì Thùy Anh thường đi ngủ lúc mấy giờ?
Buổi tối thì cũng rất là tùy tùy ngày, tại vì tùy từng thời gian. Ví dụ thời gian trước thì mình thời gian ngày xưa thì mình đi ngủ rất là muộn. Thời gian vừa rồi thì mình đi ngủ sớm hơn rất là nhiều, tầm 11 giờ chẳng hạn, thì đấy đối với mình là sớm. Gần đây trong 1-2 tuần gần đây thì lại có nhiều chương trình, lại có nhiều cái meeting buổi tối các thứ thì lại muộn hơn. Nó sẽ rất là tùy, mình rất là flexible, chỉ miễn là ngày hàng ngày đủ ngủ đủ thôi là.
Nhưng mà nếu mà vậy thì cái nguồn năng lượng Thùy Anh cũng phải giữ cho mình, cũng phải cố gắng nhá.
Thực ra là mình phải cố gắng ngược lại là giảm bớt cái nguồn năng lượng ấy đi, bởi vì là nhiều khi hyper quá, nhiều khi năng lượng cao quá thì mọi người lại không theo được, nhiều khi phải giảm bớt nó đi đấy. Bởi vì nó quay đi quẩn lại thì mình vẫn quay trở lại cái việc là liệu cái công việc mà mình đang làm phải là công việc mình đam mê hay không. Bởi khi mà mình đã thích một cái công việc gì đấy mà mình càng hiểu về nó, mình làm nó càng chân chu bao nhiêu ấy, thì nó sẽ tự nhiên nó nảy sinh ngược lại năng lượng. Đấy, thì khi mà mình có năng lượng rồi ấy, thì mình chỉ sợ không giảm đi thôi, chứ không phải là sợ tăng lên. Và tìm được những cái mà mình cảm thấy thích thú trong một cái công việc, maximize được cái cơ hội trong cái công việc đấy, thì nó là những thứ mà mình rất là thích.
Hỏi một chút về cái sự lựa chọn này. Ai trong chúng ta cũng sẽ đứng trước những cái sự lựa chọn khác nhau và những cái ngã rẽ mà chúng ta không chọn nó hoặc là chưa chọn nó. Vậy nếu mà không phải là một người trẻ khởi nghiệp thì Thùy Anh nghĩ mình sẽ là ai?
Mình nghĩ là dù là làm bất kỳ cái việc gì trong xã hội thì nó cũng chỉ là một cái phương thức đến để thể hiện được cái con người, cái khả năng của mình. Khi mình vận dụng cái khả năng của mình mà đóng góp cho một cái điều gì đấy thì nó có rất là nhiều cách thức khác nhau. đấy, nó không chỉ là về khởi nghiệp mà nó còn là về rất là nhiều thứ. Ví dụ mình tìm được cái mong muốn, cái sứ mệnh của mình, ví dụ như là mình rất là thích làm về con người chẳng hạn, về sức khỏe, về con người, thì mình tìm ra được rất là nhiều thứ từ đấy. Mình có thể, nếu mà mình không làm khởi nghiệp thì mình cũng sẽ làm một cái ngành gì đấy khác mà nó liên quan đến cái vấn đề đấy. Ví dụ mình có thể làm cho tổ chức quốc tế, hoặc là mình có thể làm, nói nôm na một chút là những công việc đi ra ngoài chẳng hạn, là kết nối với nhiều bên khác nhau để giúp cho những bên đấy thực hiện công việc của họ, thì nó cũng là một cái mảng mình rất hết sức là thích. Hoặc là đi tạo động lực cho những người khác tham gia vào giải quyết một cái vấn đề gì đấy. Thực ra là mình tại sao trong cái portfolio của mình làm rất là nhiều công việc khác nhau, bởi vì mình rất là enjoy từng cái công việc một, thì mình đều tìm ra được những cái mảng mà mình thấy là ý nghĩa, và làm thế nào để kết nối được những cái ý nghĩa của những cái mảng đấy vào với nhau để tạo thành một cái tổng thể. Thì mình rất hết sức là quan tâm tới sức khỏe của con người. Thì đấy là cái mảng mà mình chọn, không chỉ là bây giờ mà còn trong tương lai. Cả cái làm khởi nghiệp hay không làm khởi nghiệp thì mình cũng vẫn sẽ làm trong cái lĩnh vực như thế. Sức là bây giờ là mình cũng đặt ra cái mục tiêu cho 5 đến 10 năm đấy, là mình hết sức là mình focus vào đấy, vẫn quay trở lại cái vấn đề con người và sức khỏe. Thì mình cũng sẽ có những cái dự án, cả kể là bây giờ là mình phát triển những cái dự án đang có. Hasu cũng là một cái dự án mà hết sức gọi là mình đặt ra là trong lâu dài ấy. Bởi vì là mình đặt ra mục tiêu là 5-10 năm luôn, chứ không phải là một cái dự án mà nó sẽ tồn tại trong ngắn hạn. Đấy, mà nó sẽ là dự án có khi đến mãi về sau. Thì mình cũng mong muốn là Hasu cũng sẽ trở thành một cái gì đó mà nó sẽ rất là family oriented. Tức là nó không chỉ cho người cao tuổi. Cho người cao tuổi chắc chắn rồi, bởi vì nó là cái goal, nó là cái mục tiêu. Thì nó còn cho cả kết nối cả gia đình, ví dụ như gia đình họ cũng đóng góp cho một cái phần hệ sinh thái của người cao tuổi, là gia đình họ cũng phải kết nối đa thế hệ, kết nối lên thế hệ từ trẻ em, từ người từ thanh niên, rồi từ người lớn, rồi cho đến người cao tuổi, thì nó có một cái sợi dây kết nối rất là bền chặt. Thì mình mong muốn là góp phần cho cái sợi dây đấy nó càng ngày nó càng phát triển theo một cái hướng là nó vừa bền chặt mà nó vừa tốt đẹp, mà nó vừa tạo ra nhiều giá trị không chỉ cho gia đình đấy và còn cho lan tỏa đến cái xã hội xung quanh. Thì đấy là cái mục tiêu 5 đến 10 năm. Thì cứ nhắc đến những dự án của mình thì họ sẽ nghĩ đến là một cái gì đấy nó kết nối giữa truyền thống gia đình và kết nối với nhiều khi là mình hơi nghĩ đao to bố lớn một tí, nó là quốc gia chẳng hạn, hoặc là kết nối trong khu vực chẳng hạn với toàn cầu. Đấy, thì đấy là mình rất là mindset, mình sẽ hơi kiểu global scale một tí.
Cái cách mà Thúy Anh quản lý những cái công việc của bản thân ấy, thì không biết là có một cái nguyên tắc gì riêng cho bạn. Tức là vì mình thấy là từ nãy giờ chia sẻ nhá, thì Thúy Anh rất là flexible. Nghe có vẻ như là nhiều việc nhưng mà mọi thứ lại được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, vì là nó là sở thích của mình mà. Và vì mình làm việc vì đam mê, mình không cảm thấy là quá mệt mỏi hay gì đấy, thì mọi cái năng lượng thì nó đều là được sản sinh từ bên trong mình và khiến mà mình vận hành mọi thứ nó nhẹ nhàng. Nhưng mà liệu có một cái nguyên tắc gì đấy đằng sau cái sự nhẹ nhàng đấy là gì, thì mình có đặt ra những cái rule không để mình vận hành tất cả mọi thứ đấy?
Thực ra là nghe có vẻ giàn trải, nhưng mà mình hết sức là focus. Và mình cực kỳ focus, mình là một người cực kỳ vision và mission focus. Thế nên là mình khi mà mình đặt ra được một cái đó, và tất cả mọi người trong tổ chức, trong các dự án họ theo cái đó, thì họ sẽ phải vận hành bằng một cách nào đấy, kiểu hướng tới cái đích cuối cùng á, tập trung vào cái mục tiêu đấy. Thì mình lại không cảm thấy là những công việc ở phía dưới nó giàn trải một tí nào, mà là ai làm thì cũng sẽ phải hướng tới đến là ok, trong quý này mình sẽ làm được cái gì, trong vòng nửa năm này mình sẽ làm được cái gì, một năm này mình sẽ làm được cái gì. Thì nó sẽ rất là kiểu đi theo cái detail, cái focus đấy.
Vậy thì nếu mà đối với cả những cái người trẻ đang khởi nghiệp hoặc là sắp khởi nghiệp đi, với những cái người mà đang nghe cái số này, những người quan tâm đến lĩnh vực công nghệ, thì nếu mà được đưa ra cái phần lời khuyên cho họ, thì Thùy Anh sẽ khuyên gì? Nếu mà mình đưa ra 3 keyword chẳng hạn.
Keyword đầu tiên thì chắc là mình nghĩ là các bạn phải chọn cho mình một cái gọi là mentor tốt. Đấy là cái điều mà Thùy Anh trước đây là không có. Phải nói thật là quay trở lại thời điểm ngày xưa ấy, thì mình hoàn toàn mình khởi nghiệp là mình không có mentor. Và mình tự làm mọi thứ dựa trên những cái gọi là kiến thức cá nhân. Và mình nghĩ là ok, làm thế này nó sẽ là formula nó như thế rồi. Nhưng mà cái việc có mentor hết sức là quan trọng, ở cái là mentor chính là những cái người dẫn dắt các bạn đi nhanh hơn, và nó sẽ tiết kiệm cho bạn rất là nhiều những cái gọi là những cái vấp ngã ở trên cái chặng đường đấy. Và đấy là lý do tại sao mà Thúy Anh cũng mặc dù bận nhưng mà cũng hết sức là thấy đội nào tiềm năng hoặc là thấy những cái dự án khởi nghiệp mới nào tiềm năng thì cũng tham gia làm mentor cho các bạn. Và các bạn trẻ thường hay nghĩ là sợ, sợ là ồ các anh chị ha, các cô chú đi trước sẽ không dành thời gian cho mình, rồi sẽ không có thời gian cho mình, thì thực ra mình nghĩ cái điều đấy không phải, bởi vì là nó sẽ tùy, bởi vì các bạn đi hỏi một hai người thì họ từ chối thì các bạn bắt đầu thấy nản, thì thực ra là không đúng, không phải là họ không muốn giúp mà bởi vì trong cái lúc đấy là họ không có khả năng, còn trong lúc khác thì họ lại có khả năng thì họ lại muốn giúp, thì các bạn cứ hỏi nhiều người vào thì thế nào cũng sẽ có những người giúp các bạn. Đấy thì là cái đầu tiên. Cái thứ hai là hãy thực tế một chút. Thực tế thì nó sẽ đi từ việc các bạn chọn vấn đề các bạn giải quyết như thế nào, nó có đủ lớn hay không, cái thị trường này nó đang như thế nào rồi, nó đang xanh hay nó đang đỏ, hay là cái mảng mà các bạn chọn thì đã có nhiều người competitor tham gia vào chưa. Nếu mà cảm thấy thực sự đánh giá nó ổn rồi thì dần dần mới bắt đầu phát triển giải pháp, phát triển ý tưởng, thì nó đều có những cái step mà nó gọi là quy chuẩn quốc tế rồi. Cái điều thứ ba mà mình hết sức là mình muốn khuyên các bạn trẻ tập trung vào, đấy là một cái cụm từ nghe rất xa xôi nhưng mà thực ra nó hết sức là thực tế, đấy chính là cái cụm từ phát triển bền vững. Bởi vì sau Covid và sau tất cả mọi thứ xảy ra, từ chiến tranh này, rồi dịch bệnh này, rồi các thiên tai này, rồi mọi thứ này, thì đều đã được chứng minh trên thế giới là những công ty hoặc là những dự án nào mà nó có cái sự resilient, tức là khả năng chịu đựng tốt, khả năng xoay chuyển tình thế, thì thường là nó sẽ tồn tại lâu hơn, lâu dài hơn, nó sẽ đóng góp nhiều hơn. Thì thực ra là nó cũng là một cái vòng xoáy nó rất là có lợi. Nhiều khi các bạn nghĩ là ồ bây giờ các bạn chẳng có gì cả thì làm sao để bền vững, làm sao để tốt cho xã hội. Đấy thì nhiều người cũng nghĩ như thế nhưng không phải, hãy bắt đầu từ những thứ rất là nhỏ. Từ việc là cái tư duy của các bạn như thế nào. Ví dụ như là tập trung vào mang cái lợi ích đến cho khách hàng, tới cho ví dụ như là có một chút gì đấy các bạn sử dụng cốc giấy trong văn phòng thôi, nó cũng đã là một cái sự quay trở lại bảo vệ môi trường. Thì khi các bạn develop cái phát triển cái tư duy đấy thì dần dần về sau khi các bạn scale lên, các bạn có một công ty lớn rồi ấy, thì các bạn sẽ suy nghĩ mọi thứ rất là khác. Và khi các bạn làm cái điều gì đấy nó bền vững, nó tốt, không chỉ cho các bạn, cho khách hàng của các bạn, cho các partner của các bạn, thì nó quay trở lại là khách hàng sẽ tin tưởng hơn, partner sẽ muốn hợp tác cùng các bạn hơn, và về mặt lâu dài thì nó rất hết sức là có lợi, chứ không chỉ như các bạn nghĩ là ồ bây giờ mình chưa có cái gì thì mình bền vững thế nào. Đấy thì nên tập từ những cái tư duy mà nó hết sức là nó cơ bản, nó nhỏ nhưng mà dần dần phát triển lên. Hãy đọc hiểu về 17 mục tiêu phát triển bền vững, hãy tham gia nhiều những cái hoạt động kiểu như thế hơn. Thực ra một phần không phải là bởi vì mình đang là đại sứ cho cái cho 17 mục tiêu phát triển bền vững mà mình nói như thế, mà thực sự là trong quá trình mình làm mình cũng đã nhận được rất nhiều những cái gọi là lợi ích, thì nó cũng là một phần, nhưng mà rất nhiều những cái gọi là những cái quay trở lại là mình cảm giác bản thân mình phát triển lên rất là nhiều, và mình cũng tạo ra được rất là nhiều thứ khiến cho bản thân mình trở thành con người ngày hôm nay. Thì thế nên là mình mới nghĩ là các bạn trẻ có thể somehow là tập trung vào cái phát triển bền vững một chút. Đấy.
Mình hy vọng là các bạn thính giả của Hashtag Podcast, những người trẻ khởi nghiệp, sẽ thẩm thấu được những cái keyword như thế này. Mình nghĩ là nó thực sự là hữu ích.
Nó còn tốt hơn cho cả cộng đồng, cho cả xã hội. Không biết là mình còn thời lượng chương trình không, nhưng mình muốn kể một cái chuyện hết sức là đơn giản và cơ bản xảy ra với vùng quê của mình. Quê của mình thì nó là một cái vùng mà có rất là nhiều nhà máy. Ngày xưa mình nhớ là mình về quê một phát là thấy ô nhiễm môi trường một cách khủng khiếp, là bởi vì có rất là nhiều nhà máy, và hầu hết các nhà máy hoạt động từ thời đấy nó không đạt chuẩn về mặt vệ sinh an toàn môi trường, an toàn vệ sinh môi trường. Đấy thì sau này trong thời kỳ Covid thì nhà nước mình cũng đã thắt chặt cái gọi là các cái điều luật, điều lệ là bắt buộc các nhà máy phải có những cái chứng chỉ, rồi phải có những cái đấy thì mới được phép hoạt động. Và rất là nhiều nhà máy kêu than là trời ơi bây giờ tôi đang nghèo khó, đang Covid thế này thì làm gì có tiền đầu tư cho những cái đấy. Mọi người vì mọi người không nghĩ đến, thế nên là đến khi mà bị vấp phải cái đấy thì rất là nhiều bên là đã coi như là đã không còn tiếp tục được nữa. Tuy nhiên thì có một số bên họ nghĩ là ồ bây giờ mình thôi thì mình bỏ một số tiền ra mình đầu tư, họ thì họ nghĩ là mất. Bởi vì đầu tư cho phát triển, cho bảo vệ môi trường thì họ nghĩ là mất. Bởi vì mình có được cái gì đâu, mình không được cái gì cả, mà tự nhiên mình lại tốn thêm một đống tiền có khi đến vài tỷ để làm một cái hệ thống nước sạch chẳng hạn, thì họ cảm thấy rất là đau đớn. Nhưng mà sau một thời gian những công ty còn lại mà đầu tư làm cái đấy, bây giờ lợi nhuận họ tăng gấp mấy lần. Bởi vì là thứ nhất là vì là điều kiện họ đạt quy chuẩn, thế nên là nhiều khách hàng hơn, khách hàng tin cậy hơn, và có nhiều đối tác là đối tác nước ngoài. Họ muốn nhập các cái sản phẩm đấy về để họ phát triển. Thì tự nhiên là họ mở ra một chân trời mới. Và họ nghĩ là ồ tại sao 20 năm trước đây mình không làm như thế, kiểu cảm giác rất là đau đớn đấy. Thì tại sao mình không làm như thế? Thế nên mình mới nói là nhiều khi mọi người không nghĩ đến, Nhưng mà thực sự ra nó rất là tốt, khi các bạn làm tốt cho một cái gì đấy thì tự khắc những cái khác nó sẽ tốt, quay trở về nó tốt cho bạn.
Mình nghĩ rằng là hôm nay bọn mình cũng trò chuyện đủ, chắc chắn là có thể biết đâu được ở một cái số, một cái gọi là một cái gì,
một cái season
tiếp theo
với
thì
một chủ đề khác
thì Thúy Anh lại xuất hiện thì sao.
Đúng rồi.
Bởi vì là nó còn quá nhiều khía cạnh để mình có thể nói ở trong lĩnh vực này. Tuy nhiên là trong cái khuôn khổ của cái số ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là bản thân mình hay là chị Nguyễn Anh cũng đã học được rất nhiều từ những cái chia sẻ của bạn. Và mình tin rằng là các bạn thính giả thì cũng sẽ cảm nhận được cái điều đấy, mặc dù chỉ nghe thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ cảm nhận được không chỉ là về phần tư duy đâu, mà còn là cái phần năng lượng của Thúy Anh nữa. Cảm ơn Thúy Anh đã đến với cả Hashtag Podcast Những Người Trẻ Khởi Nghiệp.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Ngọc Anh, chị Nguyệt Anh và các bạn. Và cũng rất là mong là trong thời gian tới mình sẽ càng ngày càng có nhiều người tham gia vào cái cộng đồng khởi nghiệp, để mà cộng đồng này phát triển sẽ làm được rất là nhiều thứ thú vị. Vâng, chúc các bạn thành công.
Hashtag Business Việt Nam, đơn vị sản xuất podcast Hashtag Việt Nam Người Trẻ Khởi Nghiệp, với mục đích đồng hành cùng người trẻ Việt trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan. Hy vọng với những chia sẻ từ Hashtag, bạn sẽ có những chiêm nghiệm cho chặng đường của riêng mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của Hashtag Việt Nam.